giọt chuông khơi động nỗi buồn xa xăm. Mình mang gió mây la đà sông núi, ân tình biển rộng núi rừng bao la. Nào nào tấn dạ nhớ thương mẹ nhiều. Ôi mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sông muôn đời của tổ tông ta. Chuông ngân khơi sáng ân tình nghĩa nhân, tình thầy cho nghĩa ân sư cao trọng. Chuông rơi rơi cõi xa vời gợi nhớ, mõ đều đều vươn cao niềm tin sâu. Mõ chuông vi diệu nhiệm màu chân kinh, mõ chuông thắp sáng niềm tin eo về. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Ni sư, giảng sư. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Hôm nay ngày 12 tháng 4 năm Đinh Dậu, tại chùa Phổ Hiền, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, toàn thể ni chúng chúng con và đạo tràng Phật tử rất hân hoan được cung đón ni sư giảng sư quan lâm về đạo tràng trong dịp lễ Phật đản và lễ đúc tại Hồng Chung. Vào giờ này, đối trước ni sư giảng sư, cho phép chúng con xin đê đầu đảnh lễ và cung kính giới thiệu. Hiện diện trên bậc giảng là ni sư Thích Nữ Hương Vũ, tiến sĩ Phật giáo Ấn Độ, giảng viên Phật Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, trú trì Thiên Quang Ni Tự, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là người thầy khả kính của con. Nam mô A Di Đà Phật. Vào giờ này, đạo tràng của chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời pháp nhũ từ cô nhá từ ni sư. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và cung thỉnh ni sư ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con y theo lời Phật dạy mà tu. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni trưởng, trưởng phân ban ni giới của huyện Bầu Bàng. Nơi đây, chùa Phổ Hiền là một ngôi chùa đang trong quá trình xây dựng. Dù là mới trở về đây trụ trì, nhưng sư cô trụ trì là một người vô cùng có tâm huyết, cũng là học trò của Hương Nhũ từ khi khóa 6 ở Học viện Phật giáo Việt Nam. Quý Phật tử thân mến, đạo Phật của chúng ta đi vào trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, từng trong gia đình, từng những vùng sâu, vùng xa. Cho nên mùa trăng tròn tháng tư, khắp nơi nơi, cho đến những cái ngôi chùa nằm trong những cánh rừng xanh mướt như thế này, cũng có màu cờ Phật đản, cũng có những ánh sáng chan hòa của tình yêu thương và trí tuệ của đạo Phật đến với cuộc đời. Cho nên hôm nay khi sư về đây gặp các Phật tử, nói với sư rằng chúng con rất là vui mừng được dự đại lễ Phật đản tại chùa Phổ Hiền. Và hơn như thế nữa, trong chương trình đại lễ hôm nay, chúng con còn được nghe pháp thoại Như vậy, đạo Phật đã đến các vùng sâu, vùng xa, và đạo Phật không có phân biệt bất cứ một đối tượng nào. Những ai mở lòng ra để đón nhận ánh sáng của chánh pháp, của từ bi và trí tuệ của Đức Phật, vị cha lành chung bốn loài, thì chúng ta sẽ có được niềm an lạc và hạnh phúc. Các vị nghe rõ chưa ạ? Quý Phật tử thân mến, đạo Phật của chúng ta đi vào cuộc đời bằng lời kinh, tiếng kệ, bằng pháp thoại. Những lời pháp thoại đó là trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật cách đây gần 3 thiên kỷ. Mà lời dạy của Đức Phật đi đến đâu thì có tình yêu thương, có hòa bình, có tuệ giác đi đến đó. Cho nên đạo Phật đã trở thành một tôn giáo của nhân loại trên thế giới. Mùa trăng tròn tháng 4 không chỉ là các ngôi chùa ở Việt Nam, mà người dân ở các vùng Đông Nam Á và cả thế giới đều hướng về đại lễ Phật đản Vê Sắc trăng tròn tháng 4 với tất cả những lòng kính ngưỡng chân thành. Và hôm nay tại ngôi chùa Phổ Hiền này, cùng với sự kiện kính mừng đại lễ Phật đản, chúng ta còn được tham dự một cái cuộc lễ vô cùng quan trọng, đó là đúc đại hồng chung, một cái pháp khí mà sẽ đem lại gì? Sự giác ngộ, một cái pháp khí đem lại sự tỉnh thức cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta, người dân chung quanh khu vực này, ở trên tất cả mọi cõi giới, trên trời, dưới đất, và sâu hơn nữa là các tầng địa ngục, sẽ nghe được tiếng đại hồng chung của ngôi chùa Phổ Hiền mà tinh tấn tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, đạo Phật của chúng ta có rất là nhiều pháp khí để mà đưa vào cuộc đời. Như hôm nay các vị nghe giảng pháp thì lời pháp của sư cũng là một pháp khí, một cái khí cụ mà để đưa trí tuệ vào lòng người, khai mở nhân sinh, khai mở tâm hồn, trái tim của con người biết yêu thương hơn, hóa giải mọi hận thù. Cho nên pháp thoại cũng là một pháp khí. Ngoài ra, cái pháp khí mà hôm nay toàn thể hội chúng sẽ được tham dự cái lễ đúc đại hồng chung đó, thì đại hồng chung là một pháp khí vô cùng quan trọng. Nó là chuông, là trống nè, đó, là tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượng, vân vân. Tất cả đều là các pháp khí quan trọng đem đạo Phật đi vào cuộc đời. Đó, các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên đại hồng chung đó là một trong những pháp khí mà hầu như các ngôi chùa đều có đúc những cái ngôi đại hồng chung vô cùng quý giá để thức tỉnh con người trong cái biển khổ trầm luân và đêm dài u minh tâm tối. Tất cả các pháp khí trong đạo Phật đều là những bài kinh sâu sắc có ý nghĩa rất lớn, thể hiện những cái phương tiện cần thiết, ý nghĩa cao thâm của chánh pháp và giúp cho chúng ta trên lộ trình tiến tu giải thoát. Ví dụ như các sư đây, ai cũng sẽ có một cái bình bát, giống như ngày xưa Đức Phật Thích Ca và tăng đoàn của Ngài đi khất thực thì ai cũng có một bình bát và ba y. Đó là những cái điều không thể thiếu của một đời sống người xuất gia. Cái bình bát đó để thể hiện lên cái điều gì? Là một đời sống vô cùng giản dị, đoạn trừ lòng tham mà còn tạo phước duyên cho chúng sanh, cúng dường vật phẩm hay thực phẩm cho những người tu hành. Qua đó người tu có cơ duyên để giáo hóa cho chúng sanh. Cho nên cái bình bát trong đời sống người xuất gia thể hiện một cuộc đời vô cùng giản dị. Mà thấy cái hình ảnh một vị sư bưng bình bát, lòng chúng ta hóa giải đi, bớt đi lòng tham và của cái, sự ham muốn, sự hưởng thụ trong đời sống, khi thấy tài sản của các sư là một bình bát và 3 tấm y đơn sơ. Cho nên sư đang giải thích về cái pháp khí là cái bình bát trông như vậy nhưng vô cùng cao quý. Nó nhắc cho đời sống của một người tu tập là tránh xa các ngũ dục của trần gian mà đặt chân vào trong bến bờ tu hành giải thoát và giác ngộ. Hình ảnh Đức Phật là một bậc vương tử mà hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài, cũng như là sự kiện Ngài thành đạo và nhập Niết Bàn. Ba sự kiện đó trở thành là tam hợp trong cái tháng Vesak, là tháng trăng tròn. Vậy thì chính Ngài là một người khả kính, bậc đạo sư của ba cõi, sống một cuộc đời thanh đạm với y phục đơn sơ, tấm y hoại sắc và bình bát. Cho nên bình bát cũng là một cái pháp khí cao đẹp và có ý nghĩa thâm thúy sâu xa trong cuộc sống con người. Những ai mà nhìn về đời sống người xuất gia cũng phải ngưỡng mộ cái bình bát đơn sơ, thuần tịnh, thanh tao, và đó là tài sản của những con người đi theo con đường của Đức Phật, làm sứ giả của Như Lai. Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Như vậy là sư mới nói về cái ý nghĩa cái bình bát đơn sơ, nhưng mà thể hiện một đời sống ly dục, ly bất thiện pháp. Còn cái bát là ai cho gì dùng đó, không có tham muốn, không có đòi hỏi. Đó là một tài sản của người tu. Thứ hai nữa, các vị hay thấy các sư dùng cái tràng hạt. Cái tràng hạt cũng là một pháp khí mà các vị cũng có cái tràng hạt đó. Để chứ nào nhiều vị có tràng hạt lắm, để làm gì? Để niệm Phật. Tràng hạt này bắt nguồn từ Ấn Độ, trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng văn hóa và của tín đồ các tôn giáo trong xã hội Ấn Độ từ trước thời Đức Phật. Đến khi Đức Phật ra đời thành đạo thì cái tràng hạt lại tiếp tục làm cái vật tùy thân cho hành giả dễ dàng chú tâm vào đời sống tu tập, trì niệm, niệm Phật nè, trì chú đại bi nè, vân vân. Mà cái chuỗi tràng đó là một sợi dây sâu suốt các ý tưởng thành một trật tự, mà từ đó hành giả có thể đi sâu hơn nữa vào các trạng thái của thiền định để làm phát khởi tuệ giác. Cho nên trên cổ tay của ai có cái sâu chuỗi có khi có 14 hạt thôi, nói lên 14 hạt vô úy của Quan Thế Âm. Sâu chuỗi trường 108 hạt nói lên cái gì? Tu tập 108 cái công hạnh để đoạn trừ 108 tùy phiền não. Cho nên chuỗi tràng hạt của các vị có 108 hạt là để đoạn trừ 108 các cái yếu tố phiền não thường hay phát sinh ở trong thân, trong tâm của chúng ta. Các vị nghe rõ chưa ạ? Đó, như vậy là sư giải thích cho các vị các cái pháp khí đó nha, về tràng hạt mình đang mang. Có khi là cái tràng hạt đó là 14 hạt, có khi 18 hạt, có khi 21, có khi là 54, là nói lên các cái hạnh của Bồ Tát. Rồi 108 là sự đoạn trừ phiền não. Bao nhiêu hạt nó đầy bấy nhiêu ý nghĩa và công hạnh. Nhưng vấn đề là chúng ta cầm cái chuỗi lên hay đeo cái chuỗi trong tay, chúng ta phải phát tâm trì niệm. Chứ không chỉ là nhiều người nghĩ đeo cái chuỗi lên cho đẹp thôi, giống như con mèo đeo cái sâu chuỗi trên cổ thôi, chứ không có tu tập gì hết. Vì vậy chúng ta hãy xem trong đời sống của chúng ta, một cái sâu chuỗi đeo trên tay cũng là một cái pháp khí nhắc chúng ta tu hành. Nhất là các bạn trẻ đeo là màu này màu kia lắc qua lắc lại, thì nó không phải là cái công năng của sâu chuỗi. Mà cái sâu chuỗi là đeo vô để chúng ta nhớ mình là đệ tử Phật, thanh tịnh về thân nè, về khẩu, về ý. Có người đeo sâu chuỗi trên tay mà miệng chửi quá trời. Có người đeo cái sâu chuỗi trên tay mà tham không thể nói hết. Đã chưa nào? Đi đến đâu người ta cũng phải đề phòng hết. Có người đeo sâu chuỗi trên tay mà cái hạnh xấu gì cũng dám làm. Thì như vậy, cái sâu chuỗi trên tay đó trở nên vô nghĩa, mà một cái vật trang điểm cũng không phải, mà một cái pháp khí cũng không đúng. Cho nên muốn cái sâu chuỗi trở thành một pháp khí, người đeo nó phải tu tập, phải sửa tâm, sửa tánh, làm các công đức lành và tránh xa các điều ác đi, thì cái sâu chuỗi trên tay hay sâu chuỗi trường niệm Phật mới có ý nghĩa. Như vậy, căn cứ vào những pháp số tổng thành trên cái sâu chuỗi, nó biểu trưng cho các cái gì? Các cái hạnh tu tập của Bồ Tát, của chư Phật. Vì vậy mà việc sử dụng tràng hạt cũng có những ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là có sâu chuỗi phải hành trì. Ai cũng xin thầy sâu chuỗi hết, đem về treo lên góc nhà cho đóng bụi, đợi khi nào chết rồi đứa con nó trồng vào cổ, nó chôn đi thì không có ý nghĩa gì hết. Mà có sâu chuỗi thì phải nhớ rằng niệm 108 tiếng niệm Phật, 108 hạt niệm Phật đó là đoạn trừ 108 thói hư tật xấu và phiền não của chúng sanh. Các vị nghe chưa nào? 54 hạt thì biểu thị cho 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát. Thập tín là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và tứ thiện căn nhân địa. Đó, 54 hạt cũng có ý nghĩa như vậy. 42 hạt đó là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát. Thập trú, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, vân vân. Nói chung bao nhiêu cái hạt nó cũng tượng trưng cho các hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát cả. Và quý vị hay đeo cái chuỗi vừa tay mình, nó 14 hạt chẳng hạn, biểu thị cho 14 pháp vô úy của Quan Thế Âm. Thế nó 12 hạt chẳng hạn thì biểu tượng cho gì? 12 lời nguyện của Đức Quan Thế Âm. Bất cứ bao nhiêu cái số hạt chuỗi trên cái cổ tay mình đều tượng trưng cho công hạnh, hạnh lành đức tốt để chúng ta nương theo đó mà tu tập. Thì hôm nay ngày khánh đản chùa Phổ Hiền đúc Đại Hồng Chung. Vậy chúng ta có biết ý nghĩa Đại Hồng Chung là như thế nào không? Hay chỉ nghĩ là đánh lên một cái bon là ô hôm nay chùa có cái chuông lớn quá, như vậy cũng chưa hiểu gì về Đại Hồng Chung hết. Thì chúng ta có muốn nghe sư nói về ý nghĩa của Đại Hồng Chung hay không? Xuất xứ của quả chuông này rất lâu lắm rồi. Có lẽ khi có đạo Phật là có Đại Hồng Chung. Nhưng việc dùng Đại Hồng Chung, dùng chuông trong cái các điển tích của Phật giáo cũng là rất nhiều. Thường nhắc đến nhất là trong Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép như sau. Các vị lắng nghe. Mỗi khi tiếng chuông chùa ngân vang thì những hình phạt trong ác đạo như địa ngục được tạm thời dừng nghỉ, chúng sanh chịu hình phạt được tạm thời an vui. Nghĩa là khi đóng một tiếng chuông lên thì những cái hình phạt trong địa ngục, tiếng khóc trong địa ngục, nỗi khổ trong lòng chúng sanh được tạm thời ngưng lại, được hóa giải. Cho nên tiếng chuông của Đại Hồng Chung vô cùng quan trọng, bởi vì nó dừng đi các hình phạt và dừng bớt các nỗi khổ trong lòng của chúng sanh. Trong truyện Cảm Thông có chép như sau. Ngày xưa Đức Phật Câu Lưu Tôn ở tại tu viện Tu Đa La xứ Càn Trúc đã tạo một quả chuông bằng đá xanh đánh vào lúc mặt trời mọc. Khi chuông ngân thì trong ánh sáng mặt trời có các vị Phật hiện ra diễn thuyết 12 bộ kinh làm cho người nghe liễu ngộ được chánh pháp. Đánh một tiếng chuông lên mà trong cái âm thanh đó, trong ánh sáng mặt trời có hiện ra các vị hóa Phật. Các vị đó thuyết kinh giảng pháp làm cho người ta liễu ngộ chánh pháp. Cho nên cái màu nhiệm của tiếng chuông không bao giờ có thể nói hết. Còn bộ Kim Lăng Chí thì chép như sau. Vị vua Hiếu Cao Hoàng đế đời Đường, nhân vì nghe lời sàm tấu của Tề Khu nên giết lầm Tôi Trung là Hòa Châu, nên khi bị chết phải đọa địa ngục. Nghĩa làm vua đó mà nghe lời sàm tấu giết đi những quần thần trung thành thì vua vẫn đọa địa ngục, chứ không phải vua là thiên tử thì chết là lên trời đâu. Làm con trời, vua là thiên tử là con trời, mà không có trị dân trị nước cho đúng pháp thì chết vẫn đọa địa ngục. Mình là người con đệ tử của Đức Phật mà mình sống không đúng chánh pháp, mình sống trong kiếp sống hiện tại cũng là sống trong địa ngục, mà chết cũng là phải đọa địa ngục thôi. Cái địa ngục là cái quả cho những nhân ác, và cõi trời, cõi Phật là cái quả cho những người sống mà chỉ gieo tạo những nhân lành. Cho nên vua Hiếu Cao Hoàng đế làm vua nhưng vẫn phải đọa địa ngục, bởi vì khi ông sống đó, ông giết rất là nhiều tôi thần trung hiếu. Các vị có nghe rõ không ạ? À? Thế bây giờ vua hiếu cao nhà Đường mà bị đọa địa ngục như vậy đó, nhưng có một chút cái công đức là khi ông làm vua, ông cũng giúp cho nhiều người. Ông giết rất là nhiều, nhưng mà ông cũng giúp cho chúng sanh, ông cũng giúp cho dân, cho nước. Vì vậy mà cái tiếng kêu của ông đó, nó đã đến tai của một người bạo tử. Tức là đêm người bạo tử đó ngủ thì thấy vua hiện về và nói rằng: nhờ ngươi nói với hậu chúa ta rằng đó, hãy vì ta mà đúc chuông cúng dường và làm các việc phước thiện đi. Ta ở dưới cõi địa ngục chịu vô vàn cảnh đau khổ trong cuộc đời, cho nên khi tỉnh lại, người bạo tử đó liền đến bái kiến hậu chúa và chuyển lời nhắn gửi của vua hiếu cao. Nghe như vậy, hậu chúa liền đích thân đến chùa Thanh Lương phát nguyện đúc một quả chuông để cúng dường và cầu siêu cho cha là Hiếu Cao hoàng đế. Câu chuyện này trích trong Bách Trượng Thanh Quy quyển số 87. Đó là lời tổ đã kể lại cho chúng ta nghe. Một vị vua chết đọa địa ngục mà còn nhắn lại con hãy đúc chuông cúng dường để cho ta bớt sự trầm luân khổ não trong địa ngục. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên hôm nay dù cho là công ty địa ốc Kim Oanh cúng dường cái chuông, nhưng mà mình có một đồng mình cũng bỏ vô một đồng, có hai đồng cũng bỏ vô hai đồng để hồi hướng công đức lành đó cho cụ hiền thất tổ của mình. Có rất là nhiều người đang sa đọa trong cảnh trầm luân địa ngục, để hồi hướng công đức lành đó cho gia đình của mình được tăng trưởng các thiện duyên mà sống an lành trong chánh pháp. Các vị có đồng ý với sư không? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng bảo ngài La Hầu La hãy đánh tiếng chuông lên, và Đức Phật đã giảng lý viên thường cho ngài A Nan nghe đó, để nói lên cái gì? Cái chân tâm, cái Phật tánh. Cho nên cái chuông đó là một pháp khí vô cùng vi diệu. Ở trong nhà thiền thường có đại hồng chung, là hôm nay chúng ta đúc một cái chuông lớn, có báo chúng chung và gia trì chung. Gia trì là cái chuông, khi mà các sư tụng kinh và quý Phật tử cũng tụng kinh là chuông gia trì. Báo chúng chuông là cái chuông đánh lên để cho chư tăng, chư ni thức chúng tụng kinh niệm Phật. Hay là ngày các vị thọ bát quan trai đánh tiếng chuông báo chúng để cho chúng ta là gì? Ngộ tọa thiền, rồi quá đường nghe Pháp. Như vậy chuông ở trong nhà thiền có ba loại: một là đại hồng chung, hai là báo chúng chung, và ba là gia trì chung. Đó, hôm nay được nghe là ý nghĩa của các cái pháp khí ở trong chùa. Chứ sao chuông lớn, rồi chuông nhỏ, rồi mỏ, rồi chuỗi, rồi mình cái gì mình cũng xin thỉnh hết mà không biết ý nghĩa của nó. Như vậy hôm nay chúng ta đúc đại hồng chung ở đây, đó là một loại chuông lớn. Chuông này gọi là chuông U Minh, tại vì người ta tin rằng đánh tiếng chuông lên thì cứu khổ chúng sanh ở trong cõi U Minh trầm mịch. Và con người ta đang sống đây cũng vô cùng U Minh tâm tối. Cho nên đại hồng chung đó là loại chuông được đánh lên đầu đêm, cuối đêm hay thậm chí ban ngày, để nhắc nhở cơn vô thường nhanh chóng, kiếp sống con người sẽ sớm qua đi. Cho nên ý thức cho chúng ta nghe tiếng chuông, tinh tấn tu hành để vượt ra ngoài sông mê biển khổ. Người ta thường đánh chuông, thường là 108 tiếng chuông, để đoạn trừ 108 các sự phiền não, gồm có 88 kiến hoặc, 10 tư hoặc, 10 triền cái, cộng lại là 108 phiền não, đánh để tiêu đi các phiền não báo trước. Cho nên trong bài kệ chuông có câu là: văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế dạ ta bà ha. Có nghĩa là nghe tiếng chuông đó thì cái phiền não sẽ trôi đi. Văn trung thinh phiền não khinh, để cho trí huệ được tăng trưởng, cho tâm bồ đề được sanh khởi lên. Người ở địa ngục thì bớt đi sự khổ đau và lìa cảnh địa ngục, khỏi các hầm lửa khổ đau, và tất cả đều nguyện thành Phật để độ chúng sanh. Cái ý nghĩa của tiếng chuông là như vậy. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên chúng ta đánh một tiếng chuông lên thì nguyện tiếng chuông này đi đến các pháp giới. Thiết vi u ám ở cõi địa ngục hay cõi trần gian đều được nghe, và nhất là chúng ta được nghe để tu tập, để siêu xuất luân hồi. Đó. Làm cho chúng ta được chứng trí tuệ viên thông và tất cả chúng sanh đồng thành chánh giác. Cho nên Đại Hồng Chung có một ý nghĩa, một công đức vô cùng lớn lao mà những ngôi chùa có cái Đại Hồng Chung, đó là một pháp khí vô cùng quan trọng giúp chúng ta lập công bồi đức. Và khi nghe tiếng chuông, các vị chịu khó chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều người miệng đang nói, đang chửi, đang nói tạp thoại, đang nói lời đòn sóc hai đầu, đang nói lời hung ác, đang nguyền rủa, đang bất hiếu bất kính với mẹ cha. Khi nghe tiếng chuông, dừng các khẩu nghiệp để đồng thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tội chướng lập tức được tiêu trừ và nhắc chúng ta phải sám hối về những khẩu nghiệp ta đã gieo tạo. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên vài ngày nữa đây chúng ta sẽ nghe tiếng chuông. Chúng ta nghe tiếng chuông rồi đó thì chúng ta phải chắp tay niệm Phật để hồi hướng công đức. Như vậy Đại Hồng Chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa lớn đến đời sống tâm linh của mọi người, mọi loài và mọi cảnh giới. Theo kinh điển đã dạy, tiếng chuông của chúng ta nghe như vậy nhưng thấu đến cõi địa ngục u ám, và chúng sanh trong cõi địa ngục được nghe chuông bớt đau đớn, được giải thoát. Nên chùa nào cũng có chuông, chuông to, chuông nhỏ, tùy theo công đức của mỗi chùa. Mà sư được biết cái chuông chùa Phổ Hiền này là 700 kg, tức là gần 1 tấn lận, là một cái chuông lớn ở tại ngôi chùa Phổ Hiền của chúng ta. Xin chúc mừng các vị. Và để đánh tiếng chuông tải hết ý nghĩa cao thâm của tiếng chuông thì người thỉnh chuông phải định tâm, đưa tâm nguyện của mình vào trong tiếng chuông. Có như vậy thì cái công đức nó mới lan tỏa đến mọi pháp giới, và người đánh chuông mới đầy đủ công đức. Đó. Cho nên khi được thầy giao cho thỉnh chuông, chúng ta phải bỏ hết mọi trần lao phiền não mà nhất tâm thỉnh tiếng chuông để đưa tiếng chuông chùa đưa đến mọi pháp giới, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu siêu cho các hương hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, và siêu độ cho cụ hiền thất tổ của tất cả mọi kiến họ mà chúng ta đang sống và đã chết trong cuộc đời của chúng ta. Các vị có nghe rõ không? Như vậy hôm nay chùa Phổ Hiền đúc chuông là một việc làm khế lý khế cơ, nhưng để tiếng chuông vang vọng đúng ý nghĩa sâu xa thì chúng ta cần phải có tâm thành. Đánh một tiếng chuông là phải nhiếp tâm cầu nguyện. Đó. Và trên mỗi một quả chuông đều có những bài minh, những câu niệm Phật. Chúng ta nhìn những bài minh đó để khấn nguyện, để niệm Phật, để cho trọn công đức lành, và cho chúng ta cũng được hóa giải những si mê lầm lạc trong kiếp sống của con người. Nhân nói về cái chuông thì sư nói về cái mõ luôn. Chùa nào cũng có cái mõ hết, và nhà các vị cũng có cái mõ. Và các vị nói thưa sư, sao cái mõ có cái con cá? Là bởi vì đó, con cá đó các vị để ý đi, mắt nó không bao giờ nhắm hết. Con cá không có nhắm mắt, lúc nào con cá cũng mở mắt, vì cái cấu tạo sinh học của con cá là mắt đó luôn luôn mở. Cho nên trên mõ khắc hình con cá để cảnh tỉnh sự hôn trầm của đại chúng. À, phải không nào? Chúng ta đánh tiếng mõ nè. Kính lạy Quan Âm chú Đại Bi, là cái mõ gõ phải không? Kính lạy Quan Âm chú Đại Bi, sơ cơ nguyện rộng sâu thân thương đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thế chân thật tuyên lời mật. Ví dụ như vậy đó. À, chúng ta cũng đánh mõ để cho tất cả chúng sanh, các hàng Phật tử và tăng chúng không có hôn trầm, không có thủy miên là không có ngủ. Nghe tiếng mõ tụng lên thì đại chúng đều tỉnh giác, bởi vì mắt con cá nó không bao giờ nhắm lại. Tại sao người đánh mõ lại ngủ gục? Mà tại sao người tụng kinh lại ngủ gục? Trong khi trên cái mõ có con cá các vị nhìn xem, nó không có nhắm mắt, nó bơi lội hoài à, mà nó có ngủ đi chăng nữa đó, mắt nó cũng mở. Và do vậy, con cá trên cái mõ để nhắc nhở tăng ni đại chúng và tất cả chúng ta khi tu tập đừng có hôn trầm thủy miên, phải tinh tấn và tỉnh giác. Cho nên khi nào muốn ngủ gật là phải nhìn con cá nè, nó không ngủ tại sao mình ngủ? Vậy là mình giống con sò, con hến rồi, nằm trên bờ biển mà không biết gì hết. Cho nên thấy cái mỏ có con cá mà tinh tấn không buông lung, không có ham ăn, ham ngủ, không phóng dật, mà tinh tấn tu hành, lập công bồi đức. Các vị nghe rõ chưa? Nói chung là trong nhà Phật nhiều pháp khí lắm, phải không nào? Pháp khí nào cũng có ý nghĩa hết. À, cho nên mình đến chùa mặc cái áo tràng cũng là cái pháp khí. Cái màu lam là nó không có gì rực rỡ, khoe sắc ở ngoài đời. Nó khiêm tốn, nó khiêm cung, nó hạ mình, nhẫn nại. Mặc cái áo tràng lam là phải hiền, cho nên áo lam cũng là pháp khí. Mặc áo nâu cũng phải hiền, vì màu đất quê hương, cho nên áo tràng nâu cũng là pháp khí. Cái gì mà nhắc chúng ta tu hành, đó là pháp khí. Cái nào mà lôi chúng ta vào tham sân si, tham ăn, tham ngủ, tham dục, thì đó là ác khí. Chúng ta không nên sử dụng nhiều. Mà tiền cũng là ác khí nếu không biết sử dụng. Cho nên những gì pháp khí trong chốn thiền môn nhắc chúng ta tinh tấn tu tập để giải thoát an lạc cho hôm nay và cho kiếp sống mai hậu. Các vị có nghe rõ không ạ? Có nhiều con người sống trên đời này, các nỗi khổ cứ bám víu bởi vì ân ái, tham luyến không có rời xa. Đức Phật dạy có duyên thì gặp nhau, mà hết duyên là phải chia tay. Cái đến con của mình cũng vậy các vị à. Mình nuôi nó lớn lên, nó lấy chồng lấy vợ rồi thì nó cũng là nhất giả kiến Phật, nó cũng đi ra ở riêng. Vợ chồng sống với nhau tưởng là trăm năm đầu bạc, nhưng mà cái duyên đã hết thì có khi chồng phải đi trước, có khi vợ phải ra đi. Cảnh sanh ly tử biệt không có ai nói trước được. Mà duyên hết rồi mà cứ níu kéo, khóc la cũng không có ai níu được. Ngay đến dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly vì cái quả báo đời trước mà tiêu diệt, Đức Phật cũng không có cứu. Hoàng thân quốc thích dòng họ Thích, khi vua Tỳ Lưu Ly tiêu diệt, Đức Phật cũng trầm tĩnh mà quán sát nhân quả thôi, chứ Ngài không có can dự vào nhân quả. Cho nên cái duyên nghiệp nó đến, chúng ta đừng có níu kéo làm gì. Tốt nhất là hãy tinh tấn tu tập. Vòng thập nhị nhân duyên cuốn chặt ta vào kiếp sống luân hồi. Cho nên muốn giải thoát ra, chúng ta phải tu, phải chuyển ác nghiệp trở thành thiện nghiệp, phải giảm chế các yêu ái và lưu luyến trong kiếp sống. Cho nên mùa Phật đản Phật lịch 2561, chúng ta phát tâm tu tập chuyển hóa các nghiệp xấu ác, mà đừng có tham ái, tham lam, đừng có ham muốn quá nhiều. Nó là nhân đưa chúng ta đến trăm vạn sự khổ đau trong đời sống. Ngày xưa ở Hoàng Thành Xá Vệ có một gia đình chỉ sanh có một người con trai, mà sanh có đứa con trai là cưng lắm. Cho nên cái đứa con trai này nó muốn đi tu, hai ông bà không cho nó đi. À, các vị cũng vậy đó, con đứa con là ôm mà hung hít tối ngày thôi, chứ không cho nó đi tu. Cho lớn lên nó lấy chồng lấy vợ cho nó khổ đau cho biết, nó muốn đi tu là cản ngăn. Thì đứa con trai của hai ông bà muốn xuất gia tầm đạo, mà cha thương quá rồi đó mà không cản được, thì các vị biết làm sao không? Mà xuất gia tu theo con. Rồi mẹ thấy như vậy đó cũng đi tu luôn. Cha với con làm tỳ kheo, mẹ làm tỳ kheo ni. Nhưng mà ở trong cái kỳ viên tinh xá đó, lập cái cốc, cha mẹ con cái sống ở trong á, nghe chưa nào? Tức là đi tu mà không có rời vợ, rời chồng, rời con, rời cái. Ăn thì cùng ăn, chơi cùng chơi, cười cùng cười, không khác gì đời sống thế tục. Cho nên các vị sa môn thấy kỳ cục quá mới đem mét Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, sao cái nhà này xuất gia tu hành mà ở chung với nhau như là thế tục vậy đó? Đức Phật mới gọi cái gia đình đó đến và dạy: trên cuộc sống này không có gì mà đau khổ bằng là tham ái mà chấp luyến. Gia đình các vị đi xuất gia rồi thì không nên chụm vô một chỗ như người tại gia. Ly gia cách ái rồi đó thì là cha đi theo đường cha mà tu, mẹ đi về các cái chùa ni mà tu, còn con trai thì đi đến các tu viện, tịnh viện của chư tăng mà tu, chứ không có chụm lại một nhà mà hàn huyên như thế. Đức Phật dạy đời sống này, yêu mà rời nhau là khổ, ghét mà phải sống chung là khổ. Còn chúng ta lưu luyến nhau rồi xuất gia mà không rời cái ái luyến đó thì có khác gì đời sống tại gia đâu. Một khi cha mẹ con cái sống chung thì không bao giờ có tâm mà nghĩ đến ai nữa hết. Chính vì vậy nên biết lưu luyến nhau là tác hại cho đời sống tu hành. Con người chấp vợ, chấp con, chấp chồng, chấp cháu, đó là con người ích kỷ, khó mà tu tập được. Cho nên các vị nghe pháp rồi đó, mở cái tâm ra đó, mở tâm ra biết bố thí, biết giúp đỡ người này người kia, chứ không phải chỉ chấp trong cái gia đình của mình. Đức Phật dạy con người chấp ái luyến trong gia đình, sống ích kỷ trong gia đình của mình, đó là những gia đình có nhiều sự đau khổ, chứ không có giải thoát an vui được. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên á, nhà mình có con đi tu là đừng có đi thăm nó nhiều, đừng có là nhớ nó nhiều, mà mình cũng phải lo tu. Nghe chưa nào? Quy Sơn Cảnh Sách dạy rằng: phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng trị quốc an bang, gia nghiệp đốn quyền kế tự. Là người đi tu rồi đó thì không có gần gũi mẹ cha nữa, đã lục thân quyến thuộc cũng xa rời, rồi gia đình quê hương thì cũng không có tham luyến, mà chỉ nhất dạ tu hành thôi. Mà đời sống tại gia mà các vị cũng đừng có chấp quá. Đây là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, ôm riết riết ở trong tay mình. Cái người đó dễ đau khổ lắm, tại vô thường đến là không có giải thoát được. Chồng chết muốn chết theo, phải không nào? Vợ mà chết đó rồi mình cũng không muốn sống. Mà trong đời sống vợ chồng có cái chuyện mà phản bội nhau rồi là cũng chỉ muốn chết thôi. Cho nên mình tập cái tâm gì? Cái tâm xả ly bớt đi. Đức Phật nói còn duyên thì gặp, mà hết duyên thì sẽ chia xa. Đó là quy luật trong cuộc đời. Đừng có quá tham lam và đắm luyến. Đời sống chúng ta phải xây dựng hạnh phúc cho tốt đẹp, nhưng đã hết duyên rồi thì đường ai nấy, tinh tấn mà tu tập. Đức Phật dạy chúng ta như thế. Đạo Phật đi vào cuộc đời cho chúng ta nhiều liều thuốc quý chữa bệnh cho chúng sanh. Có một cái ông phú ông nhà giàu, con chết suy sụp tinh thần, hỏa táng con xong rồi cứ tiếc con mà khóc mãi không thôi. Đức Phật bằng thần thông quan sát như thế, thấy tất cả chúng sanh đều khổ đau. Nhiều khi cái người chết rồi đó, chúng ta tiếc cũng không bao giờ quên được. Cho nên Đức Phật đã đích thân đến thăm cái người có con chết đó mà khuyên rằng: ông à, không phải chỉ có một mình có con chết đâu, nhà ai cũng có người chết hết. Hết duyên là nó sẽ ra đi. Cho nên ông đừng có đau khổ quá vì sinh ly tử biệt. Bởi vì có sinh là phải có tử, không có ai sống mãi trên đời này. Mọi sinh vật đều như thế, có sống rồi có chết. Chung cuộc mọi sinh mệnh đều phải chết. Cho nên không phải chỉ có gia đình mình là chết con. Cho nên con ông chết, ông đừng có đau khổ nhiều, mà hãy giải thoát cái nỗi khổ niềm đau đó, mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đi, để mà hồi hướng cho con của mình, đừng có sầu bi khóc lóc nữa. Ông này nghe Đức Phật khuyên xong rồi đó, là ông giác ngộ, chứng ngay quả vị Tu Đà Hoàn. Cho nên chúng ta mà gia đình có người chết, hãy lo làm các công đức, đừng có đau khổ quá nhiều. Các vị nghe rõ không nào? Ngày xưa bà Visakha là người cúng dường đệ nhất trong các tín nữ thời Đức Phật, mà bà cũng đau đớn khi cháu của bà chết, thì bà tìm đến Đức Phật để kể lễ khóc lóc là con cúng dường quá nhiều mà cháu gái của con vẫn chết. Đức Phật nghe như vậy mới nói: Này Tỳ Xá Khư, không lẽ bà không biết rằng mỗi một ngày đều có cái chết đến với chúng ta? Trong làng, xã, tỉnh, thành nào cũng có người chết hết. Đó là quy luật của đời sống. Bà hãy tưởng tượng xem, nếu tất cả đều là họ hàng con cháu thì ngày nào cũng phải khóc, vì ngày nào cũng có người chết cả. Chính vì vậy, chớ nên coi cái chết là nghiêm trọng mà chỉ thay đi một cái áo để bắt đầu vào trong một kiếp sống mới. Cho nên đừng nên lưu luyến, đau thương và sợ hãi trước cái chết. Khi thấy cái chết, hãy nhớ lời Phật dạy, đó là quy luật của cuộc đời, chánh niệm tỉnh giác mà tu hành, không lấy bi lụy đau thương đứng trước cái chết. Các vị nghe rõ không? Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: Việc tu thì chẳng chuyên cần, việc không đáng lại bội phần siêng năng. Tức là tu á, chúng ta không siêng, mà ăn chơi thì lại siêng, khóc lóc thì lại siêng, làm việc ác thì lại siêng, tà dâm thì siêng, sát sanh thì siêng, dối trá lại siêng. Cho nên chúng ta đau khổ nhiều. Nghe Pháp rồi là phải biết việc tu, lại phải sám hối mà chuyên cần, hóa giải các việc ác mà làm các việc lành. Việc tu thì chẳng chuyên cần, còn việc ác độc lại bội phần siêng năng. Bỏ lành theo ái dục chăng, dẫu có cố gắng cũng bằng thừa thôi. Cho nên không tu thiện mà làm ác, vì vậy đau khổ cứ đến rồi cầu xin không bao giờ được như ý. Các vị nghe rõ chưa? Rồi đó, thấy cái chết, thấy cái chia ly thì khóc khổ. Đức Phật dạy như sau: Do tham ái mới sinh lo, vì tham ái quá làm cho hãi hùng. Lìa xa tham ái sẽ thung dung, không còn sợ hãi tứ tung hoành hành. Cho nên cái người tu là hạnh phúc là vì lánh xa tham ái. Đời sống tại gia cũng đừng có tham luyến quá nhiều. Khi chia ly đau khổ đến thì không có khóc ngày khóc đêm. Người mà khóc nhiều khổ nhiều là vì bình thường không có tu. Còn người bình thường đã tu, đến khi sự chia ly đến, cái chết đến, không sợ hãi. Do ưa thích mới sinh lo, vì ưa thích quá làm cho hãi hùng. Lìa ưa thích sẽ thung dung, không còn sợ hãi tứ tung hoành hành. Pháp thoại hôm nay nhắc chúng ta đừng có tham đắm vào cái sự là hưởng thụ dục lạc, tham đắm vào ăn, vào ngủ, tham đắm vào ân ái. Người tham đắm nhiều bao nhiêu, người đó khổ đau bấy nhiêu. Người tham đắm nhiều bao nhiêu, cái chết đến, khổ đau bấy nhiêu. Cho nên nghe Phật Pháp thì bớt sự khổ đau, phải bớt đi tham luyến và ái dục. Sự chết là không thể tránh khỏi, nên lưu luyến tạo ra đau thương và sợ hãi. Dục vọng dẫn đến đau thương, vì dục vọng bùng lên như ngọn lửa rồi sẽ tắt. Cho nên người tu tập phải bớt hóa giải đi những niềm ham muốn trong dục vọng không bao giờ hết. Cho nên tu tập thì tích lũy công đức, có phước đức, mặc sức mà ăn. Cho nên pháp thoại hôm nay sư nhắc các vị ý nghĩa của các pháp khí, của chuông, của mõ, của đại hồng chung, để tinh tấn tu tập, để đừng sống mê chết khổ mà chánh giác tỉnh niệm tu hành. Giống như hôm nay, những người được nghe pháp rồi thì dùng thời gian làm các công đức lành, dùng thời gian để tụng niệm sám hối, dùng thời gian để nói những lời lành giúp đỡ cho chúng sanh, để bố thí, để cúng dường, dù rất là ít. Phật không có chấp vào trong cái của cái, mà khen ngợi chúng ta ở cái tâm thành. Cho nên ai có tâm thành đều được vô lượng công đức. Sư nhắc nhở các vị mấy điều như thế. các vị nghe có rõ, có am tường không? Và như vậy, mùa Phật đản Phật lịch 2561, Phật tử chùa Phổ Hiền được nghe pháp, được công đức trong cái lễ đúc đại hồng chung. Chúng ta hãy tích cực làm các công đức lành, sám hối hóa giải mọi điều ác nghiệp, để từ đó mà đời sống của chúng ta được an vui và hạnh phúc. Lời Phật dạy, gieo nhân nào gặt quả đó. Hãy tích cực, tích đức, làm thiện. Hãy hết sức, dành thời gian, nỗ lực làm các công đức lành, để đời sống chúng ta được an vui và hạnh phúc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể ni chúng chùa Phổ Hiền và đạo tràng, chúng con rất là được hạnh phúc trong suốt thời gian qua. Ni sư giảng sư đã ban bố cho chúng con những thời pháp nhũ vô giá. Chúng con xin nguyện lấy đó để làm hành trang trên bước đường tu học, và chúng con xin kính chúc ni sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là con thuyền bát nhã để đưa cho chúng con và hàng Phật tử đến bề giải thoát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.